Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 35. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Nối kết đồng công quan trọng phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, từ câu 12 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỏi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bày bà, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Cũng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ.
Tôi nhấn mạnh chỗ này là khi Paulo nói về người lãnh đạo, thứ nhất ông không có dùng cái ân tứ lãnh đạo, ông không có liệt kê rằng anh em hãy coi những người nào Chúa ban ân tứ lãnh đạo. Ông nói anh em hãy coi những người có công khó giữa vòng anh em. Nghĩa là công việc giữa cộng đồng công nhân Chúa thì Chúa làm việc qua ân tứ mà Chúa ban. Nhưng mà ông không nói là coi ai có ân tứ, ông hỏi là coi cái kết quả của những người làm cái công việc ân tứ là sao thì thấy liền. Là nếu những người nào có ân tứ lãnh đạo, những người Chúa ban cho ân điển trong đời sống, trong những chức vụ Chúa ban cho, coi công việc của họ là họ có tận lực hết sức cố gắng kỷ luật dân thần hay không. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh trẻ. Khi cái thơ Tê-sa-lô-ni-ca nhất viết thì khoảng chừng 6 tháng 1 năm sau khi Phaolô thành lập hội thánh mà thôi. Cho nên đây không phải là những người mà đã học trường Kinh Thánh ra, hay là những người đã được huấn luyện, hay là những người nào mà rõ ràng là đã có một cái tiến trình chúng ta thấy được qua nhiều năm tháng. Thì Phaolô hỏi rằng ai sẽ là những người lãnh đạo trong hội thánh, và nếu tín hữu hỏi rằng ai là người Chúa dùng để làm công việc của Chúa, thì ông nói rằng coi những người đang có công khó, đổ mồ hôi, chịu dầm mưa giải nắng giữa vòng anh em. Ai đang lao khổ, ai đang chảy máu, ai đang làm việc đến lúc kiệt sức, đó là những người lãnh đạo anh em. Thì chúng ta nhắc lại điều đó để mà thấy vấn đề. Và nó cũng cho chúng ta hiểu cái nguyên tắc thế nào để mà mình trở thành những người ảnh hưởng, hay là mình biết những người nào Chúa đang làm công việc để mà theo. Nó cũng tránh cho chúng ta cái tệ nạn mà nhiều khi cũng xảy ra, không xảy ra ở hội thánh chúng ta nhiều, nhưng mà khi tôi lớn lên trong hội thánh thì lâu lâu cũng có gặp cái này, đó là chẳng hạn như những lúc mà mình bầu cử những người vào trong ban chấp hành hay những người ban lãnh đạo, thì nói sao thấy anh đó ảnh cũng dễ thương mà sao thấy ảnh không làm gì hết trơn, bầu ảnh vô đi cho ảnh có chuyện làm. Đang muốn vô đó để có chuyện để làm, bỏ vô trong lãnh đạo đi cho làm. Hay là nhiều khi mình thấy người nào đó nhẫn nhơ đó, thôi giao cái chuyện gì đó bỏ vô trong cái chức vị nào đó để họ làm. Tại vì vấn đề là để biết những người Chúa đang làm công việc là nhìn vào cái kết quả của đời sống người đó trước. Rồi những người nào mà đang làm công khó sẽ có cơ hội để làm công khó hơn. Rồi đó là cái nguyên tắc. Mình sẽ không tìm cách của mình để đặt để những người vào trong địa vị lãnh đạo trong hội thánh. Nhưng mình chỉ xác định công việc Chúa làm. Thì đó rất là đơn giản. Mình hỏi rằng Chúa đang làm công việc gì trong đời sống của tôi, của anh chị em, của mỗi người mà người khác có thể xác định được. Là Chúa đang dùng mình và Chúa đang đem ảnh hưởng của tin lành, công việc của Chúa qua chúng ta. Ai là người làm việc đổ mồ hôi trong cộng đồng dân sự Chúa, đó là người Chúa dùng. Cho nên rất là đơn giản ở đây, nhưng mà nó đụng tới mỗi chúng ta, có phải không? Là kẻ có công khó, kẻ có công khó. Người sống cho ân điển Chúa, người có ảnh hưởng trên người khác, luôn luôn là người có công khó. Vì đó gọi là căn bản hơn hết mà bày tỏ ra công việc. Thành thử nếu mà tôi hỏi rằng anh chị em có đang đổ công, anh chị em có môi trường nào mà đang đổ mồ hôi, sức lực, dày công cho công việc Chúa, cho người khác, mà mình nói thì cũng có chỗ này chỗ kia, nhưng mà cũng không có gì phải đổ mồ hôi lắm, không có gì là phải nặng lòng lắm, không có gì là nhiều lắm. Thì mình nghe đây là sự kêu gọi rằng để cho cái cuộc đời mình có ảnh hưởng lâu dài cho công việc của Chúa, đặt để mình cái chỗ gọi rằng kẻ có công khó giữa vòng anh em. Điểm thứ hai là chữ giữa vòng anh em, nó nói lên cái môi trường của cái công khó này. Kẻ có công khó trong vòng anh em. Tức là công khó này nó luôn luôn nối kết với cộng đồng, nối kết với anh chị em, nó nối kết với những người chung quanh. Không ai làm việc độc lập mà trở thành lãnh đạo, không ai làm việc độc lập mà có ảnh hưởng tới người khác. Ảnh hưởng của chúng ta làm việc là nối kết mà Chúa dùng chúng ta giữa vòng anh chị em. Cho nên chúng ta nhớ điều đó, chu vi hay là môi trường của công việc của chúng ta là giữa vòng anh chị em, nối kết với những người khác. Nó cũng nói lên một lẽ đạo, nếu tôi dùng cái chữ là thần đạo, về vấn đề hầu việc Chúa. Đó là vấn đề sống trong cộng đồng, nói về chữ Chúa Giê-xu trở thành người. Chúa Giê-xu trong sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời muốn cứu nhân loại, thì Chúa trở thành người, con của Chúa trở thành người, ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Đó là phương tiện và phương cách mà Chúa đem ân điển Chúa tới để làm công việc của Chúa. Thì những người nào được Chúa kêu gọi vào đây, nó những người là tất cả chúng ta, để có thể sống trong ân điển, nó cũng phải đi con đường này, là phải xuống với anh em, tới với anh em, tới với cộng đồng, đụng tới môi trường mà mình được kêu gọi để phục vụ. Tức là như thế này, nếu mà mình được Chúa kêu gọi phục vụ hay là đặt để mình ở trong cộng đồng hội thánh, thì mình phải có sự hiểu biết, nối kết với anh chị em. Còn nếu mà mình chỉ ra vào riêng riêng một mình thì mình sẽ không được Chúa sử dụng đâu, hay là không được Chúa sử dụng đúng mức điều mà Chúa nói theo phương cách đó. Mình phải có mặt ở đó, mình phải khiêng cái chuyện đó, mình phải có kết nối đó, thì mình mới có ảnh hưởng được. Không có ai hầu việc Chúa gọi là cách xa với lại cái đối tượng mà Chúa đặt để cho mình. Thành thử chúng ta nhớ điều đó. Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa, chúng ta phải có sự liên hệ ở trong cộng đồng với những người mà Chúa đặt để chúng ta. Nhắc điều đó, nếu mà mình không biết ai cũng không ai biết mình. Đó không phải chỉ nói về vấn đề giới hạn của hội thánh, không có thân thiện, không có vui vẻ, mình cần cải thiện những điều đó. Nhưng nếu mình không biết ai, không ai biết mình, thì ảnh hưởng của Chúa dùng đời sống mình nó cũng tới đâu. Cho nên bước vào trong vòng anh em, trong vòng sự nối kết đó, để Chúa có thể sử dụng. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 15 có một câu rõ hơn ở trong tiếng Anh, nhưng mà để tôi đọc tiếng Việt rồi chúng ta sẽ thấy. Đó là nói về một gia đình hay là một người hầu việc Chúa, nói câu như thế này: hỡi anh em còn một lời dặn nữa, anh em biết rằng nhà Sê-phana là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Chúng ta nói hết lòng hầu việc các thánh đồ thì chúng ta cũng hiểu được. Cái chữ dùng là hết lòng hầu việc Chúa là cái chữ nghiện. Những người này ghiền, nghiện, mắc bệnh hầu việc Chúa mà không ra được. Nếu mà tôi dùng chữ mắc bệnh là như vậy, nghĩa là vô trong thói quen mà phải hầu việc Chúa, còn không thì không sống được. Đó là cái hình ảnh của sự công khó nối kết ở trong vòng anh em. Và thưa anh chị em, đó là chữ mình cần dùng. Mình phải có sự đồng công, phải có sự nối kết hầu việc. Còn không mình sống được, còn không thì mình thấy thiếu, còn không thì nói làm sao sao, đi giờ thờ cũng vậy, hay là nếu mà chỉ một mình thì không tới đâu. Cho nên mình nói giờ làm sao để mình có thể khám phá được chìa khóa này, đó là có công khó giữa vòng anh em, dính vào một cái chỗ là tôi phải là cái môi trường mà Chúa sử dụng trong vòng anh em để làm công việc của Chúa. Cho nên Paulo nói đi nói lại về vấn đề công khó này. Tôi chỉ đọc một vài phần kinh thánh để chúng ta thấy rằng khi nói về sự hầu việc Chúa, công khó hay là sự chịu khó, nó là cái điều kiện để có thể làm công việc Chúa dài lâu. Công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 33 tới câu 35, khi ông nói về sự cố gắng không, thì ông dùng những chữ như thế này: tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại chính lời Đức Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ông nói ở đằng sau vấn đề làm công khó, bởi vì mình hiểu một điều là ban cho là cái phước, là sự công khó như thế này nó mới có thể thành đạt được công việc mà Chúa ban cho. Đó là cái người lãnh đạo hay là người có ảnh hưởng là cái người rất chịu khó trong môi trường của mình. Ở Thessalonica mà chúng ta đang học, chúng ta dở ra đoạn số 2 phía trước, câu số 9 thì Phaolô nói như thế này: hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ông nói cái chữ là công lao hay sự lao động khó khăn hay là cái sự dấn thân khó khăn của chúng tôi. Rồi ông nói là ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Ông nói là cái sự khó nhọc công lao làm ngày làm đêm để mà có thể phục vụ Chúa. Nghĩa là không phải đơn giản là mình chỉ làm chút chút rồi chạy. Đó không phải là chỗ mà ảnh hưởng. Chỗ ảnh hưởng là công lao khó nhọc, khiêng cái gánh, đổ mồ hôi để trở thành cái môi trường mà Chúa sử dụng. Nếu mà tôi đọc tiếp ở trong Thessalonica đoạn số 2 câu số 6 cho tới câu số 8 thì ông nói như thế này: nhưng chúng tôi ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống của chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Ông so sánh công khó hay là sự lao nhọc ở đây ấy, là giống như là người mẹ nuôi con. Ông nói là ở trong công việc Chúa nó giống như là người mẹ nuôi con. Ở đây thì chắc một số chúng ta có kinh nghiệm nhiều trong cái điều này. Mình có cái câu đêm về nghe con khóc sao vui triền miên. Tôi thấy không có vui chút nào. Đêm về mà nó khóc rồi bực mình muốn chết. Hồi mấy đứa con còn nhỏ mà tới phiên tôi mà phải dậy đêm cho nó, nó mà khóc đêm là mình muốn lấy cái gối quăng vô. Cái vọng của nó là nói im đi ngủ rồi sáng mai rồi uống sữa luôn chứ làm gì giữa đêm mà thức dậy. Thật ra không có cái gọi là lo cho con cái mà không có khó nhọc, thì cũng không có cái vấn đề là có ảnh hưởng trong ơn của Chúa mà không có khó nhọc. Nó có cái vấn đề đó. Cho nên ai là người có ảnh hưởng, ai là người lãnh đạo, ai là người mà Chúa dùng là những người khó nhọc trong công việc của Chúa. Dầu nó rất đơn giản ở chỗ đó, tôi hỏi anh chị em rằng như vậy thì cái lời này đến với anh chị em hôm nay như thế nào? Có phải mình đang khó nhọc trong công việc Chúa hay là mình khó nhọc chuyện khác mà không có dính líu về công việc Chúa hết? Dính líu tới anh em, dính líu tới đức tin, dính líu tới sự chiến đấu của đạo tin lành. Hỡi anh em, xin anh em ký trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Dĩ nhiên mình không có làm tới nỗi gọi là kiệt sức rồi chết sớm rồi không ai làm công việc của mình nữa. Khi mình nói tới câu đó thì phần lớn người ta nhắc tới Robert McShane, là một mục sư trẻ tuổi rất đầy ơn của Ireland. Ông làm việc có ảnh hưởng lắm nhưng mà ông làm việc tới hồi 29 tuổi thì ông kiệt sức, ông chết. Trên giường bệnh hấp hối thì ông nói với người bạn của ông là, ông nói là tôi có một con ngựa rồi nhưng mà tôi bắn ngựa chết rồi. Bây giờ không có cần dùng con ngựa đó để mà làm công việc được nữa. Thì dĩ nhiên chúng ta phải cẩn thận điều đó, phải có sự quân bằng trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà tôi nói vậy thôi. Vấn đề khó khăn hay là thách thức của hội thánh không phải là sắp sửa gọi là bắn con ngựa. Vấn đề là mình để nhiều thời giờ lo công chuyện con ngựa, nó không có lo được cái công chuyện chính yếu đó. Anh chị em có đang mệt, gánh mệt công khó trong vòng công việc Chúa hay không? Như tôi hỏi trong lớp của mình, nếu mình là người mà Chúa dùng trong lớp mà mình hướng dẫn, có công khó trong sự soạn bài, công khó trong sự theo dõi anh em, có đang công khó, đang gánh vác, đang làm cái việc mà đổ mồ hôi ngày đêm để công việc của Chúa hay không? Đó là cái sự kêu gọi lớn. Và Chúa nói rằng ai làm công việc đó, ai đứng vào cái chỗ nhận biết điều đó, là đứng vào chỗ ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên khi nói về người lãnh đạo, người có ảnh hưởng, thì chữ mà gọi là diễn tả những người đó là kẻ có công khó. Kẻ có công khó, đúng không anh em? Sao những người bên cạnh rồi hỏi, phải anh không? Thực ra nếu mà phải nhìn là biết rồi. Hỏi là tại vì chưa biết chắc. Vì dĩ nhiên chúng ta nhìn trong cộng đồng của chúng ta nó rõ ràng thôi. Nhìn ai có công khó, ai đổ mồ hôi, ai chảy nước mắt, ai đổ máu cho công việc Chúa vì anh em, chúng ta hiểu và chúng ta được sự kêu gọi rằng nếu đó không phải là mình, thì hỏi rằng nếu như vậy thì cái cuộc đời mình cuối cùng nó cộng lại cái chỗ nào? Nếu mà ân điển Chúa đi cái con đường của những người công khó làm công việc mà không có mình trong đó. Khuyến khích anh chị em là những người đang làm công khó, nhiều khi thấy mờ mắt muốn ngã gục rồi không biết là tới đâu nữa, thì nói rằng đó dĩ nhiên phải có sự quân bằng, nhưng mà hiểu rằng con đường của sự hầu việc Chúa là những người phục vụ cho tới mức tối đa Chúa sẽ thêm ơn cho. Điểm thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn anh em tôi. Chữ ở đây là trong vòng anh em, kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn. Tuân theo Chúa mà chỉ dẫn anh em. Cái chữ chỉ dẫn thì nó hơi nhẹ theo nghĩa mà tôi muốn chú ý tới đây. chữ chỉ dẫn, dĩ nhiên là chỉ là chỉ đường rồi dẫn đi đó, thì nó có cái vấn đề là hướng dẫn lãnh đạo. Mà cái chữ này là những người đi trước, hay là những người tiếng Việt của mình có lẽ rõ hơn hết là những người đứng mũi chịu sào. Mình hiểu chữ đó phải không? Như trong chiếc thuyền có những người ngồi trên cái thuyền nó đi, nhưng mà chỉ có một người đứng cái mũi. Với người đó là chịu gánh nặng, chịu hướng đi, chịu mọi chuyện, là gánh cái gánh, chịu cái trách nhiệm và đứng là làm cái công việc đó. Đây là nói về vấn đề nữa là những người mà công việc Chúa làm, ân điển Chúa tuôn chảy là không phải những người ngồi đằng sau, mà là những người dấn thân đi trước, là những người gánh cái gánh, những người chịu trách nhiệm. Mình gọi là những người thấy vấn đề đó không phải là chỉ vô giúp mà thôi, nhưng mà những người gọi rằng tôi chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Cái vấn đề đó giải quyết lên xuống hay không là trên vai của tôi, là gánh đó là gánh của tôi. Đó là cái ý nghĩa ở đây. Là những người gồng gánh trách nhiệm, đứng mũi chịu sào, những người nhận biết đây là công việc và trách nhiệm của mình và dấn thân cho công việc đó. Thiệt ra trong cộng đồng thì người này người kia giúp nhau cũng có, mình cũng tham dự này kia. Nhưng mà để có ảnh hưởng là không phải chỉ tham dự mà thôi, không phải chỉ dự phần mà thôi, nhưng gọi là nó trở thành chuyện của mình, cái gánh của mình, trách nhiệm của mình. Nghĩa là gánh nặng của người khác, vấn đề của người khác, chuyện của hội thánh, chuyện của nhóm của mình hay là của người khác trở thành chuyện riêng của mình. Nó trở thành đây là trách nhiệm của tôi, chứ không phải là trách nhiệm của ai đó rồi tôi tới tôi giúp ông đó một chút xíu, rồi tôi tới khi nào tôi có thì giờ thì tôi tới tôi phụ. Phụ thì tốt, nhưng mà ảnh hưởng thì không. Cái ảnh hưởng là sao? Khi tôi gánh cái gánh đó và trở thành cái người đó. Chữ gánh ở đây không phải chỉ là gánh cái chuyện mà thôi. Gánh sự lên xuống đức tin, gánh cái gánh gây dựng, gánh cái sự liên hệ và follow, dùng những cái chữ để mình bắt đầu thấy đây là sự kêu gọi cho mỗi chúng ta. Dù anh chị em có thể là Chúa không đặt để vào chỗ gánh vác công việc của nhóm, ngành, ban hay là của hội thánh, nhưng mà Chúa chắc chắn sẽ giao cho mình một cái gánh, một người nào đó, một nhu cầu nào đó, một cái chỗ nào đó mà mình nói đây là cái chuyện của tôi, đây là cái gánh của riêng tôi. Nhưng mà nếu bây giờ tôi đặt cái câu hỏi đó là chúng ta là những người ngồi đây thì có cái gánh nào mà của riêng của anh chị em không? Cái gánh nào mà nói là cái tên của tôi viết chỗ đó mà tôi không làm là không xong chuyện. Đó là phải có cái chỗ, còn không là mình đứng chật mất rồi đó. Mình đứng chật mất chỗ ân sủng Chúa tuôn tràn để làm công việc, hỏi Chúa làm công việc qua mình chỗ nào thì cũng không biết nữa. Cần chỗ đứng chỗ đó, cần có một chỗ nói là đây là công việc tôi, đây là trách nhiệm tôi, đây là người của tôi, đây là cái gánh của tôi. Vì sao? Vì ở đây là những kẻ tuân theo Chúa để mà gánh vác công việc đó. Vài câu kinh thánh để chúng ta thấy gánh nặng này hay là điều mà Chúa đang muốn gọi ở đây. Công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 28, Phaolô dùng một chữ rất là xúc tích. Giờ ông nói về những người lãnh đạo hội thánh, nhưng mà ông muốn cho chúng ta thấy trách nhiệm. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Ông nói là có những người mà Chúa đã mua bởi chính huyết của Chúa, và sao Chúa giao cho anh em. Là cái kẻ bây giờ sao phải chăm sóc những người đó, phải gánh gánh đó. Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, Đức Thánh Linh đã giao trách nhiệm này để anh em gánh. Và anh em gánh vì sao? Vì đây là bầy của Đức Chúa Trời, vì đây là hội thánh của Đức Chúa Trời, vì đây là những người của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nói về vấn đề lãnh đạo hội thánh, vấn đề mục sư thì nó là sự nối kết trực tiếp. Nhưng mà Chúa có thể giao cho anh chị em những người trong nhóm. Nó không phải là chỉ là mình có nhóm để tới mình nhóm thôi, nhưng mà ai gánh cái gánh của người đó, cái người trong nhóm lên xuống đó, cái trách nhiệm của ai, khó khăn của đó thì là ai gánh. Hay là nếu mình không phải trong nhóm đó, có ai đó mà Chúa cũng đặt để trong mình là đây cái nhu cầu của người này, điều mà Chúa đã làm trong công việc người đó, đã lập anh em làm kẻ coi sóc, lập anh em làm cái người gánh cái trách nhiệm đó. Hebrew đoạn 13 câu số 17, chúng ta thường dùng phần kinh thánh này để nhắc nhở về sự vâng phục, thì chúng ta sẽ nói về điều đó trong lần tới. Nhưng mà tôi muốn cho chúng ta thấy về gánh trách nhiệm mà chúng ta cần phải hiểu về vấn đề gọi là kẻ chỉ dẫn hay là kẻ đứng mũi chịu sào ở đây. Hebrew 13 câu 17. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hôm nay chúng ta chú ý tới câu các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em như phải khai trình. Những người mà đứng vào cái chỗ trách nhiệm không phải là đứng trách nhiệm về công việc bề mặt mà thôi, như đứng mà lo vấn đề lên xuống của linh hồn người khác, lo vấn đề an sinh tâm linh của những người mà Chúa đang làm công việc, và nói rằng như là có trách nhiệm phải khai trình với Chúa. Có ai ở đây mang cái trách nhiệm đó không? Dĩ nhiên câu trả lời này có, là tất cả chúng ta đều có vấn đề là chúng ta phải tỉnh thức về linh hồn những người chung quanh. Nhưng mà đặc biệt là mỗi chúng ta được đặt để vào trong cương vị của người ảnh hưởng lãnh đạo, thì thì chúng ta phải chú ý là những người tỉnh thức về linh hồn anh chị em, là sự lên xuống, sự tăng tiến, thất bại, nó không phải chuyện của người khác không, nó là cái gánh của mình. Mà mình tưởng tượng là gánh cái gánh đó, ai trong sức riêng của mình hay là trong sự cố gắng của mình mà gánh được. Cho nên chúng ta đứng trong sự kêu gọi thánh của Chúa, nhưng mà chúng ta hiểu đó là sự kêu gọi, đó là sự giao phó của Chúa. Ngài đã lập anh em làm người chăm sóc, coi sóc. Cho nên để mà có thể sống ảnh hưởng trong cộng đồng đức tin, phải có một chỗ là tôi đang coi sóc, tôi đang gánh vác, tôi đang chịu trách nhiệm, tôi đang đứng mũi chịu sào cho anh chị em, một người, một nhóm, một cộng đồng dân sự Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nói kết đồng công quan trọng trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta tiếp tục suy nghĩ về cách áp dụng nguyên tắc liên hệ với nhau trong hội thánh, giữa mỗi người anh chị em với nhau, giữa hội thánh và những người Chúa đặt để làm lãnh đạo trong hội thánh, của những người lãnh đạo đối với con dân Chúa trong hội thánh, và ngay cả sự liên hệ của những người lãnh đạo chung với nhau. Có người nói rằng mọi việc trong thế giới của chúng ta lên xuống xoay vần trên nguyên tắc lãnh đạo, nghĩa là khi có một cộng đồng hai người trở lên thì phải có sự lãnh đạo và phải có hệ thống làm việc với nhau. Bởi vì trong khi làm việc với nhau, dù là giữa những người trưởng thành trong đức tin, cũng sẽ có những va chạm, những đụng chạm, làm cho chia rẽ, những sự khác biệt xen vào trong chỗ nối kết thông công, làm cản trở ngăn cách sự hiệp một trong Chúa. Và trong hoàn cảnh như vậy thì không thể để chuyện gãy đổ khó khăn trở thành chuyện lâu dài, nhưng phải giải quyết cách gấp rút và nhanh chóng. Đây không phải chỉ là trách nhiệm của những người trong cuộc mà thôi, dĩ nhiên đây là những người đầu tiên phải giải quyết vấn đề. Cũng không phải trách nhiệm thuộc về người lãnh đạo mà thôi, dầu dĩ nhiên có trách nhiệm đó. Nhưng sự liên hệ trong hội thánh và trong công việc Chúa rất là nhiêu khê, đa diện, cho nên một người không thể nào giải quyết cho cùng. Vì thế lãnh trách nhiệm hướng dẫn người khác, giúp đỡ người khác, không phải chỉ vì chúng ta đứng trong cương vị lãnh đạo, có trách nhiệm nên phải làm, nhưng là vì chúng ta có đứng trong sự liên hệ và đứng vào một chỗ Chúa ban cho ân tứ để sử dụng trong sự gây dựng thân thể Chúa cho công việc Chúa, thì chúng ta phải bước vào trong sự lãnh đạo giúp đỡ người khác, dầu không phải là trách nhiệm trực tiếp của chính mình. Sứ đồ Phaolô trong thơ Philip có nêu ra một trường hợp như vậy và kêu gọi những người trong hội thánh trực tiếp giải quyết vấn đề để công việc Chúa được tiếp tục trong sự bình an và con dân Chúa được tiếp tục gây dựng trưởng thành trong đức tin. Ông viết trong đoạn 4 câu 1 trở đi. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Eudi và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng lưu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ Lê Măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Có một sự chia rẽ đang xảy ra ở trong hội thánh Philip liên hệ đến hai người đàn bà rất trung tín trong Chúa, rất trưởng thành trong Chúa, rất yêu mến Chúa và rất sốt sắng hầu việc Ngài. Nhưng vì một cớ nào đó, sứ đồ Phaolô không nêu ra, thì hai người không đứng chung trong sự hiệp một, và sự phân rẽ này đang ảnh hưởng cách tiêu cực trên hội thánh. Sứ đồ Phaolô kêu gọi và nhắc nhở đến tình yêu thương và sự thông công sâu đậm giữa các tín hữu trong hội thánh và giữa ông đối với các tín hữu trong hội thánh. Ông nói một cách hết sức là mạnh mẽ, gọi các tín hữu trong hội thánh là anh em rất yêu rất thiết, nói lên tình cảm chan hòa của ông đối với các tín hữu. Và ông dùng một chữ đặc biệt để nêu lên sự trân quý của ông đối với hội thánh và các tín hữu. Ông gọi họ là sự vui mừng và mão triều thiên. Vui mừng là cảm xúc thỏa nguyện, vui vẻ ở trong lòng. Và mão triều thiên là sự hãnh diện bày tỏ, nêu ra ở bên ngoài cho mọi người thấy. Ông nói tôi rất hãnh diện về anh em, tôi rất thỏa lòng về anh em. Không phải hội thánh Philip hoàn toàn trọn vẹn đầy đủ trong mọi khía cạnh, nhưng họ đang sống động trong sự nối kết của tình yêu thương chung với nhau. Và ông nhắc nhở họ, hỡi kẻ rất yêu dấu, hãy đứng vững trong Chúa. Anh em đã đứng vững rồi, hãy tiếp tục đứng vững trong Chúa. Đừng để vì một cớ gì làm yếu đi, làm tan rã sự hiệp một ở trong Chúa. Cho nên ông khuyên một cách hết sức là thẳng thắn, và trực tiếp đối với hai người đàn bà đang có vấn đề thiếu hiệp một với nhau. Tôi khuyên AUD và khuyên Cynthia phải hiệp một ý trong Chúa. Động cơ ông nêu ra cho hai người đàn bà này phải đáp ứng đó là trong Chúa. Nhắc nhở lại họ là những người cùng với nhau ở trong Chúa, nối kết với nhau trong tình yêu của Chúa và sự liên hệ của thân thể Ngài, cho nên có trách nhiệm phải hiệp một. Đồng thời ông kêu gọi một người lãnh đạo đứng vào một chỗ ảnh hưởng trên hai người đàn bà này phải chịu lấy trách nhiệm để đem họ lại với nhau. Chúng ta không được cho biết đối tượng này chính xác là ai, nhưng ông gọi, hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Như vậy trách nhiệm cho sự hiệp một của hội thánh không phải chỉ trên những người đang đụng độ với nhau hay là đang gặp khó khăn với nhau, nhưng trên tất cả những người chung quanh, nhất là những người có ảnh hưởng. Phaolô nói anh là người trung tín, anh là người đồng lưu với tôi, anh đã làm việc chung với tôi trong vấn đề hội thánh. Bây giờ xin hãy tiếp tục trong trách nhiệm này để làm hòa hai người đàn bà này lại với nhau. Và Phaolô không có ý trách móc gì hai người đàn bà này, nhưng nhắc nhở rằng họ là những người trung tín với Chúa trong công việc của Ngài. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Đây là một lời giải thích đặc biệt, nói ra đem đến sự tôn trọng đối với hai bà, được mang danh là người cùng chiến đấu với sứ đồ Phaolô cho đạo tin lành Chúa. Nghĩa là hai bà này dùng ơn tứ Chúa ban cho sử dụng trong hội thánh để gây dựng hội thánh Ngài, và như thế đồng công với sứ đồ Phaolô chiến đấu cho đạo tin lành. Rồi ông nhắc đến cộng đồng của những người hầu việc Chúa, Cơ Lê Măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Đây là những người cùng nhau chiến đấu cho đạo tin lành Chúa và đang tiếp tục trong chiến trận này. Cùng với hai bà là AUD và Cynthia thì càng phải chuyên tâm chiến đấu hơn nữa, càng phải giữ gìn sự hiệp một cách khăng khít hơn nữa, bởi vì tầm quan trọng của công việc đạo tin lành, chiến đấu cho đạo tin lành, cho nước Chúa. Và ông nhắc lại giá trị của sự sống và sự phục vụ Chúa, nói rằng đây là những người có tên được biên vào sách sự sống. Tóm tắt lại trong sự nhắc nhở này, sứ đồ Phaolô nói rằng tất cả mọi người trong hội thánh có trách nhiệm đùm bọc nhau, yêu thương nhau, giữ gìn sự hiệp một của nhau. Ai đứng trong chỗ có ảnh hưởng trên người khác, sử dụng ảnh hưởng này để giúp đỡ nhau, giữ gìn sự hiệp một. Tất cả đồng công trong sự yêu thương để chiến đấu cho đạo tin lành Chúa, cho sự sống đời đời của chính mình và cho sự sống đời đời của những người nghe mình và theo mình.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh. nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tình yêu từ Thiên Phụ Cha đã dài, chọn cho tội nhân làm thân của đời. Đừng nợ ai chi hết, chỉ nợ yêu nợ thương mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.